Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng 3 năm 2012.
Nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía chỉ được giảm 6 tháng tù trong phiên xử phúc thẩm.
Nhật tài trợ cho tòa án xét xử Khmer Đỏ để tòa án có tiền trả lương nhân viên.
Bắc Kinh cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma gây bất ổn tại các vùng Tây Tạng.
Các phương tiện truyền thông Nga gọi đối lập là tay sai của CIA.
Các nước Liên hiệp châu Âu ký hiệp ước kỷ luật ngân sách.
Hai phóng viên Pháp bị kẹt ở Syria được đưa đến Beirut và sẽ trở về nước hôm nay.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu Tổng thống Nga Vladimir Putin dọn đường bằng trấn áp tinh vi. Kính thưa quý vị, theo tin từ báo chí trong nước hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên xử phúc thẩm ông Nguyễn Văn Lía, một nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo. Ông Nguyễn Văn Lía bị bắt vào tháng 4 năm ngoái cùng với vợ trong một vụ tai nạn giao thông mà theo tổ chức Human Rights Watch đã được dàn dựng. Theo bản cáo trạng, ông Nguyễn Văn Lía đã soạn thảo tàn trữ nhiều sách báo, băng dĩa, tài liệu có nội dung bị coi là vu cáo, đả kích chính quyền, đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền. Ông Lía cũng khai vào năm 2007 đã cùng với nhiều người tại An Giang thành lập tổ chức Khối Phật giáo Hòa Hảo truyền thống. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 13 tháng 12 năm ngoái, ông Nguyễn Văn Lía đã bị tuyên án 5 năm tù với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, tòa đã coi như giữ nguyên án sơ thẩm, bởi vì chỉ giảm từ 5 năm tù xuống còn 4 năm 6 tháng tù. Cho dù theo phán quyết của tòa án, bị cáo đã thành khẩn và thừa nhận hành vi phạm pháp, tuổi cao, sức khỏe kém. Trong một bản thông cáo đưa ra sau phiên xử sơ thẩm vào tháng 12, 2011, tổ chức Human Rights Watch đã yêu cầu chính quyền trả tự do ngay lập tức cho bị cáo và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Trong bản thông cáo đó, Phó Giám đốc Đặc trách Châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson tuyên bố, giam giữ một người già cả, bệnh tật, chỉ có tội duy nhất là vận động ôn hòa cho tín ngưỡng của mình là việc làm vô nhân đạo. Chính quyền Việt Nam cần trả tự do vô điều kiện cho ông Nguyễn Văn Lía và cho phép ông được điều trị chu đáo. Phật giáo Hòa Hảo được giáo chủ Huỳnh Phú Sổ sáng lập vào năm 1939 tại miền Tây. Một phái của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã được chính quyền công nhận vào năm 1999, nhưng các nhóm phái khác không chấp nhận ban lãnh đạo chính thức và vẫn đối đầu với chính quyền Việt Nam. Theo Human Rights Watch, ít nhất 13 nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo khác đang ngồi tù với mức án nặng nề.
Nhật tài trợ cho tòa án xét xử Khmer Đỏ để có tiền trả lương nhân viên. Tòa án xét xử Khmer Đỏ hôm nay cho biết là đã nhận được một khoản tài trợ của Nhật Bản để có tiền trả lương cho 300 nhân viên người Campuchia. Những nhân viên này đã không nhận được lương từ tháng 10 năm ngoái vì tòa án không còn ngân sách. Theo một phát ngôn viên của tòa án đặc biệt, thì số 300 nhân viên này sẽ nhận được lương trong 3 tuần lễ tới đây nhờ số 6 triệu đô la mà Tokyo đã cung cấp. Nhật Bản là quốc gia tài trợ chính cho tòa án với khoản tiền ước tính đến nay là 76,64 triệu đô la. Theo người phát ngôn của tòa án, thì những quốc gia khác như Úc, Anh Quốc cũng sẽ thông báo phần tài trợ của họ. Vào tháng 2 vừa qua, thì các viên chức tòa án và các nhà tài trợ đã thảo luận về ngân sách tòa án tại New York. Từ lúc thành lập vào năm 2006, tòa án xét xử Khmer Đỏ luôn lâm vào tình trạng thiếu hụt tài chính, nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng nghiêm trọng như hiện nay. Dĩ nhiên là con số hơn 130 nhân viên nước ngoài của tòa án không bị ảnh hưởng vì họ nhận lương từ Liên Hiệp Quốc, trong khi lương nhân viên trăm bớt đến từ nguồn tài trợ của các quốc gia. Theo giới quan sát, thì tòa án trong thời gian qua bị nhiều tai tiếng và mất uy tín. Định chế này bị tố cáo là đã để cho chính quyền Phnom Penh thao túng, bị cho là tham nhũng, trong lúc tiến trình xét xử thì quá chậm chạp. Các tai tiếng đó đã phần nào làm nản chí các nhà tài trợ.
Bắc Kinh tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma gây bất ổn tại các vùng Tây Tạng. Nguy cơ người dân Tây Tạng nổi dậy làm cho chính quyền Trung Quốc âu lo. Một cuộc họp về an ninh tại Tây Tạng được triệu tập vào ngày hôm nay tại Bắc Kinh, quy tụ Chủ tịch Quốc vụ viện Giả Khánh Lâm, Bộ trưởng Công an cùng với lãnh đạo chính quyền khu tự trị Tây Tạng
và chính quyền bốn tỉnh giáp ranh Vân Nam, Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc. Nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Quốc Giả Khánh Lâm tuyên bố rằng, xin trích, bè lũ Đạt Lai Lạt Ma, âm mưu gây rối tại Tây Tạng và bốn tỉnh giáp giới, đảng và chính quyền các cấp phải đứng về phía nhân dân để đập tan âm mưu tạo bất ổn này, hết lời dẫn. Ông Giả Khánh Lâm chỉ thị phải tăng cường lực lượng cán bộ và công an ngay bên trong các tu viện. Theo AFP, những lời tuyên bố trên đây của Chủ tịch Quốc vụ viện Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh sắp đến ngày ghi dấu cuộc nổi dậy của tu sĩ Tây Tạng vào tháng 3 năm 2008 tại Lhasa, cũng như ngày khai mạc khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc kể từ thứ hai tuần sau. Tháng 3 cũng là thời điểm kỷ niệm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma vượt thoát sang Ấn Độ vào năm 1959 khi Mao Trạch Đông đưa quân chiếm Lhasa. Từ một năm nay, phong trào chống Trung Quốc đã diễn ra liên tục với nhiều cuộc biểu tình và tượng thiêu của 22 tu sĩ Tây Tạng. Ngay tại Tây Tạng, lệnh kiểm soát Internet đã được ban hành vào ngày hôm qua. Những người Tây Tạng có tiếng tăm, dù cư trú tại Bắc Kinh cũng bị theo dõi. Nhà thơ Wu Ze và chồng đã bị công an quản thúc tại gia, kèm với lời cảnh báo không được đến Đại sứ quán Hà Lan ở Bắc Kinh để nhận giải thưởng văn hóa.
Bắc Triều Tiên lại hăm dọa tấn công Hàn Quốc. Tư lệnh quân đội Bắc Triều Tiên vào hôm nay đã lên tiếng tố cáo quân đội Hàn Quốc là đã có những biểu ngữ áp phích với lời lẽ thóa mạ lãnh đạo Bình Nhưỡng, giáng trong các trại lính và những cơ sở quân sự khác. Theo hãng thông tấn chính thức KCNA, thì lãnh đạo quân sự Bắc Triều Tiên cho là lính Hàn Quốc đã công khai sỉ nhục các lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, hết lời dẫn. Và quân đội Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc chiến trừng trị những kẻ xúc phạm danh dự lãnh đạo của họ. Vào năm ngoái, thì Bình Nhưỡng cũng đưa ra những lời đe dọa tương tự sau khi được thông báo là lính Hàn Quốc đã sử dụng chân dung của Kim Jong-il và con trai làm bia tập bắn. Seoul sau đó đã ra lệnh gỡ bỏ các tấm bia trên. Lời lẽ hăm dọa đưa ra hôm nay cho thấy là Bình Nhưỡng không có vẻ gì muốn hòa giải với Hàn Quốc. Sau thông báo về việc Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về việc Bình Nhưỡng ngưng chương trình hạt nhân để đổi lấy trợ giúp lương thực, thì nhiều người hy vọng là tình hình sẽ bớt căng thẳng trên bán đảo. Trước những lời hăm dọa kể trên, thì Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Yoo Wook-ik, vào hôm nay đã kêu gọi Bình Nhưỡng nhanh chóng đáp ứng đề nghị đối thoại của Seoul.
Truyền thông Nga gọi đối lập là tay sai của CIA. Ngày cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống tại Nga được ghi dấu bằng lời cáo buộc đối lập là tay sai của Hoa Kỳ và ca ngợi ứng cử viên Putin như một anh hùng cứu quốc. Vào lúc cử tri Nga sắp đi bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 3 tới, thì các cơ quan truyền thông ủng hộ chế độ đã bất chấp nguyên tắc sơ đẳng nhất của bầu cử là công bình và khách quan. Đài truyền hình NTV do tập đoàn dầu khí bán công Gazprom làm chủ đã trình chiếu một cuốn phim gọi là Tài liệu trong chương trình vào đêm thứ Năm với nội dung ca tụng ông Putin và chụp cho đối lập cũng như các tổ chức nhân quyền chiếc mũ CIA. Với những đoạn phỏng vấn, chuyên gia, hình ảnh thu lén rắc nối, đài NTV tập trung tấn công vào danh sách tù nhân chính trị do đối lập công bố. Theo NTV thì thực chất của các tù nhân chính trị này là những kẻ khủng bố, sát nhân và gián điệp. Nhân vật bị chiếu cố nhiều nhất là nhà bảo vệ nhân quyền Lev Pomarev. Ông bị quay phim lén khi ông đến thăm sứ quán Mỹ và dùng cơm với một nhà ngoại giao Nhật Bản. Lời thuyết minh cho rằng nhà bảo vệ nhân quyền Nga này cũng như nhiều nhà đối lập khác nhận lệnh của Washington và bán quần đảo Kurin cho Tokyo đổi lấy tài trợ. Được AFP đặt câu hỏi, ông Lev Pomarev tố cáo hành động khiêu khích thấp hèn của cơ quan mật vụ chống lại những ai muốn nước Nga hợp tác với Tây Phương. Một ngày trước, đài truyền hình RTV cũng tung ra một cuốn phim tài liệu dàn dựng theo chủ đề âm mưu chống phá nước Nga. Phim này mô tả nước Nga là một pháo đài tứ hướng bị bao vây, với kịch bản đầy tai họa, Putin ra đi, quốc hội giải tán, vũ khí hạt nhân chuyển sang Mỹ, vùng Siberia bị Trung Quốc chiếm đóng, trong lúc quân Nhật kiểm soát hải cảng Vladivostok. Cuối cùng thì Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi sẽ do Khuja tổ chức. Nhận định về hiện tượng này, nhật báo Moscow Times viết rằng, gần đến ngày bầu cử, thì não trạng pháo đài bị vây hãm của Putin càng trầm trọng thêm.
Các nước liên hiệp châu Âu ký hiệp ước kỷ luật ngân sách tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels hôm nay, 25 nước trên tổng số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đã ký một hiệp ước mới về kỷ luật ngân sách để ngăn chặn tình trạng thâm hụt ngân sách. Chưa gì hiệp ước này đã đặt ra nhiều vấn đề đối với một số quốc gia đang gặp khủng hoảng kinh tế như là Tây Ban Nha. Hiệp ước kỷ luật ngân sách là điều kiện mà nước Đức đặt ra để đổi lấy việc tương trợ tài chính cho các đối tác trong khu vực đồng euro. Hiệp ước này phải được ít nhất 12 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu phê chuẩn để có thể bắt đầu có hiệu lực. Những nước nào trong khối euro không tuân thủ hiệp ước kỷ luật ngân sách sẽ không được trợ giúp tài chính từ các nước đối tác. Hiệp ước dự trù những quy tắc vàng buộc các nước khối euro phải cân bằng ngân sách nhà nước và những biện pháp trừng phạt mang tính tự động hơn đối với những nước buông lỏng kỷ luật ngân sách. Nhưng ngay trước khi có hiệu lực, hiệp ước này đã có vẻ bất khả thi đối với một số quốc gia đang gặp khủng hoảng kinh tế. Hôm qua, Tây Ban Nha loan báo mức thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2011 là 8,51% GDP, trong khi Madrid đã cam kết là năm nay sẽ giảm xuống còn 4,4% và đến năm 2013 xuống còn 3%. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả là trường hợp của Hà Lan, vốn là quốc gia thường chỉ trích các đối tác châu Âu về mặt kỷ luật ngân sách. Hà Lan hôm qua dự báo là thâm hụt ngân sách của nước này trong năm nay sẽ là 4,5% và trong hai năm tới sẽ tiếp tục vượt quá mức giới hạn của châu Âu là 3%. Một số nước khác, trong đó có Pháp, cũng có nguy cơ không đạt được chỉ tiêu đề ra về thâm hụt ngân sách. Và đầu tháng 2 vừa qua, Viện Thẩm kế dự báo là Pháp sẽ không đạt được mục tiêu giảm mức thâm hụt ngân sách năm nay xuống còn 4,5% và càng khó mà thực hiện được chỉ tiêu 3% vào năm tới. Vấn đề là nếu giảm nhẹ các quy định cho những nước như Tây Ban Nha hay Hà Lan, thì sẽ gây phản ứng tức giận từ những nước như Bỉ, vốn đã bị buộc phải cắt giảm tối đa ngân sách. Hiệp ước kỷ luật ngân sách của châu Âu như vậy sẽ khó mà đứng vững. Hai phóng viên Pháp bị kẹt ở Syria được đưa đến Beirut an toàn. Sau nhiều ngày bị kẹt lại ở thành phố Homs, nữ phóng viên Pháp bị thương Edith Bouvier cùng với đồng nghiệp phóng viên nhiếp ảnh Daniel Williams đã có thể rời khỏi Syria sang Liban. Hôm nay họ đang nằm tại một bệnh viện ở Beirut để được theo dõi sức khỏe và trên nguyên tắc sẽ được đưa trở về Paris tối hôm nay. Từ thủ đô Liban, thông tin viên RFI Perrine Boutet tường trình.
Edith Bouvier, qui est grièvement blessée à la jambe.
Edith Bouvier bị thương nặng ở chân, hiện đang nằm tại bệnh viện Hôtel-Dieu de France ở Beirut. Đang rất mệt, cô muốn nghỉ ngơi hoàn toàn. Một máy bay y tế trên nguyên tắc sẽ bay đến thủ đô Liban sáng nay để có thể hồi hương nhà báo Pháp ngay trong ngày hôm nay nếu tình trạng sức khỏe của cô cho phép. Nữ cộng tác viên của tờ Le Figaro đã đến Beirut vào khoảng 1 giờ 20 cùng với phóng viên nhiếp ảnh William Daniel. Cả hai đều đã bị kẹt lại ở Homs từ 8 ngày qua kể từ khi trung tâm báo chí ở khu phố Baba Amro bị oanh kích khiến hai phóng viên phương Tây thiệt mạng. Người ta đã tìm cách đưa hai phóng viên Pháp ra khỏi khu vực này vào đầu tuần nhưng đã thất bại. Bị oanh kích dữ dội, họ đã phải quay trở về Baba Amro, nhưng kể từ hôm thứ Ba, họ đã được đưa đến một nơi an toàn hơn ở Syria. Nơi đó, hai phóng viên được ăn uống, chữa trị đàng hoàng. Chính các binh lính thuộc quân đội Syria tự do phối hợp với các nhà hoạt động dân chủ đã giúp đưa các phóng viên này vượt biên giới sang Liban. Họ đã đến miền Bắc Liban vào buổi tối và sau đó đã lên đường đi Beirut, nhưng cuộc hành trình đã bị chậm trễ do điều kiện thời tiết vì lúc đó đang có bão tuyết.
Tại Bordeaux hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã lên án thái độ của chính quyền Damas đã không hợp tác để tổ chức di tản hai phóng viên Pháp. Hôm qua, sau hai ngày giao tranh và nhiều tuần oanh kích, quân đội Syria đã chiếm lại được khu phố Baba Amro, cứ địa của quân nổi dậy ở thành phố Homs. Phủ cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay đã kêu gọi chính quyền Syria không nên có những hành động trả đũa và cho biết đã nhận được những thông tin về 17 vụ hành quyết không xét xử ở Homs ngày hôm qua. Về phần Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì kêu gọi chính quyền Damas cho phép các nhân viên hoạt động nhân đạo ngay lập tức và hoàn toàn tự do đến cứu trợ những người dân đang cần trợ giúp khẩn cấp. Theo hãng tin AFP, một đoàn xe của Ủy ban Hồng Lục Trực Quốc tế và của Hội Trăng Lưỡi Liềm Ả Rập Syria sáng nay đã lên đường đến Homs. Còn trong một bài phỏng vấn với báo chí nước ngoài được đăng tải hôm nay, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố là nước Nga không có quan hệ gì đặc biệt với Syria và ông biện minh cho việc Moscow phủ quyết các đề nghị của phương Tây. Theo ông Putin, đây là một lập trường có tính chất nguyên tắc trước tình hình nội chiến ở Syria.
Còn tại Iran, vào hôm nay, 48 triệu cử tri được mời đến phòng phiếu để bầu lại số 290 đại biểu quốc hội. Do việc các đảng đối lập lớn kể như đã hoàn toàn bị loại khỏi chính trường vì các cuộc đàn áp từ năm 2009, cuộc bỏ phiếu lần này được xem như là màn đỏ sức giữa hai cánh trong giới lãnh đạo, giữa giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Giáo chủ Khamenei là người không khoan nhượng, được đánh giá là tuyệt đối theo tinh thần Hồi giáo, rất bài mỹ, có tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Ông Ahmadinejad thì có đường lối thực tiễn hơn, còn chấp nhận đối thoại trên chương trình hạt nhân. Nếu các ứng cử viên thân Tổng thống chiếm đa số, thì giáo chủ Khamenei bị yếu thế, nhưng ngược lại thì ông Ahmadinejad sẽ bị nguy hiểm. Hiện nay, theo giới quan sát, Tổng thống Iran được sự ủng hộ của một thành phần không nhỏ trong lực lượng vệ binh Cộng hòa, mà quyền lợi đang bị các biện pháp trừng phạt quốc tế đe dọa. Còn giáo chủ Khamenei thì được lực lượng bán quân sự bà Sisi rất hùng mạnh hậu thuẫn. Trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây, thì cuộc bầu cử hôm nay rất được theo dõi vì nó sẽ có ảnh hưởng về mặt ngoại giao, làm tăng hay giảm khả năng can thiệp quân sự nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Một yếu tố mà quốc tế còn quan tâm nữa là tỷ lệ người đi bầu. Trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm, thì tỷ lệ người tham gia bỏ phiếu chỉ là 55%.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bầu cử Tổng thống Nga Vladimir Putin dọn đường bằng trấn áp tinh vi.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố với báo chí nước ngoài là ông sẽ đắc cử Tổng thống vào Chủ nhật tới 4 tháng 3. Tổ chức phi chính phủ Golos mô tả chiến thuật trấn áp đối lập của cựu trùm mật vụ FSB trong thời gian tranh cử kết thúc vào thứ Sáu hôm nay. Theo nhận định khá u ám của Golos, thì chiến dịch vận động tranh cử của ông Putin có thể tóm gọn trong 4 thủ đoạn: thao túng truyền hình, gây áp lực lên truyền thông độc lập, hù dọa đối lập và vu khống các tổ chức hoặc cá nhân độc lập. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, Golos đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và ghi nhận những hành vi gian lận không thiên vị phe nào. Trong bản báo cáo công bố vào thời điểm chiến dịch vận động tranh cử sắp kết thúc, Hiệp hội Golos nhận định sự khác biệt duy nhất trong lần bầu cử tổng thống so với tuyển cử quốc hội hồi mùa thu năm ngoái là kỹ thuật gây sức ép được tổ chức tinh vi hơn, với mối lo ngại gây tai tiếng nếu bị phát hiện. Thủ đoạn thứ nhất là áp đảo toàn diện trên hệ thống truyền hình, công cụ thông tin tuyên truyền đại chúng. Với danh nghĩa tường thuật hoạt động của thủ tướng, các kênh truyền hình nhà nước tham gia trực tiếp vào chiến dịch đánh bóng cho ứng cử viên Putin. Song song với việc huy động phương tiện quốc gia để phục vụ quyền lợi riêng, bộ máy an ninh và tư pháp của chế độ tấn công vào những đối tượng có uy tín trong dân chúng, như báo chí độc lập, hiệp hội phi chính phủ, đại diện hay lãnh đạo đối lập. Cụ thể là kênh truyền hình DOS, đài phát thanh tiếng vọng Moscow, nhật báo Novaya Gazeta, ba cơ quan truyền thông có tiếng tự do và độc lập đã bị sách nhiễu liên tục. Đài truyền hình bị điều tra tư pháp, đài phát thanh bị ép buộc phải thay đổi ban lãnh đạo, còn tờ báo thì bị truy thuế. Bản thân Hiệp hội Golos do Tây Phương tài trợ hoạt động cũng bị sức ép. Tại nhiều địa phương, thành viên của Golos bị bộ phận chống khủng bố của FSB, tức KGB cũ, mời làm việc. Tại thủ đô Moscow, Golos bị buộc phải dời trụ sở hồi đầu tháng 2, một thủ đoạn mà tổ chức này xem là có bàn tay của cơ quan mật vụ. Trước đó, chính quyền Putin tổ chức cả một chiến dịch định hướng thông tin, quy cho đối lập chính trị và các hiệp hội phi chính phủ nhận tiền nước ngoài chống lại tổ quốc. Đích thân ông Putin đã đưa ra những lời quy kết này. Tháng 11 năm ngoái, ông so sánh các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ quốc tế với nhân vật Judas bán Chúa Giê-xu cho đế quốc La Mã. Hôm thứ Tư vừa qua, một lần nữa ứng cử viên Putin tố cáo đối lập có âm mưu ám sát một người đại diện hoặc tổ chức gian lận bầu phiếu để bôi xấu chế độ. Mặt khác, Golos còn cho biết thêm, chính quyền trung ương chỉ thị cho các địa phương phải đáp ứng nhu cầu giúp cho ứng cử viên tốt được nhiều phiếu. Hiệp hội quan sát bầu cử tại Nga e rằng, để đáp ứng chỉ thị của Moscow, chính quyền cấp địa phương sẽ gian lận và các doanh nghiệp do sợ bị trả thù sẽ phải buộc nhân viên của mình dồn phiếu cho ông Putin. Cuối cùng, về mặt chính trị, chiến dịch tranh cử tại Nga thiếu vắng một sự kiện then chốt, đó là tranh luận công khai giữa các ứng cử viên. Putin từ chối tranh luận với các đối thủ. Theo nhận định của luật sư Alexei Navalny, sáng lập viên trang mạng chống tham ô trên Internet, thì bản chất chế độ do ông Putin lãnh đạo từ năm 2000 đến nay là dối trá, tham nhũng và biến thủ toàn diện. Phản ứng của xã hội công dân, theo Golos, là biến chuyển tích cực then chốt qua cuộc bầu cử này. Tinh thần công dân được thể hiện qua các cuộc biểu tình với quy mô lớn và lòng hăng say tình nguyện tham gia theo dõi bầu cử cũng như kiểm phiếu.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Serbia được hưởng quy chế ứng viên vào Liên hiệp châu Âu. Hai năm sau khi gõ cửa xin vào Liên hiệp châu Âu, hôm qua Serbia đã được các lãnh đạo châu Âu đồng ý cho hưởng quy chế ứng viên. Quyết định này là nhằm tặng thưởng cho những nỗ lực của chính phủ Belgrade trong việc hòa giải với Kosovo và trong vụ bắt giữ các cựu lãnh đạo Serbia-Bosnia. Để được cấp quy chế này, Serbia đã phải chấp nhận một thỏa hiệp với Romania về việc bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Romania ở Serbia, được ước lượng là khoảng 30.000 người. Thỏa thuận này cũng quy định về việc bảo vệ cộng đồng thiểu số người Serbia ở Romania. Trở ngại lớn đã được tháo gỡ từ tuần trước sau khi Belgrade chấp nhận cho Kosovo tham dự tất cả các cuộc họp quốc tế như bất cứ quốc gia nào khác, tuy vẫn không công nhận nền độc lập của vùng lãnh thổ mà trước đây là một tỉnh của Serbia.
Còn về việc trợ giúp Hy Lạp, lãnh đạo châu Âu đã tỏ ra lạc quan, và lần đầu tiên từ nhiều tháng qua, Athens không bị chỉ trích mà còn được khen ngợi. Tuy nhiên, vấn đề tháo khoáng tiền chưa được thực hiện ngay. Vào hôm qua, ông Jean-Claude Juncker, lãnh đạo khối các nước sử dụng đồng euro, đã khẳng định rằng Hy Lạp đã hội đủ tất cả các điều kiện quy định để được nhận kế hoạch trợ giúp thứ hai 130 tỷ euro. Ông Juncker còn cho là tình hình chuyển biến tốt, cho dù quyết định tháo khoáng tiền chưa được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Lý do theo ông là còn phải chờ các chủ nợ tư của Hy Lạp hoàn tất thủ tục xóa 107 tỷ euro nợ của Athens.
Trung Quốc nhìn nhận có đến 2/3 thành phố vượt mức giới hạn về ô nhiễm không khí. Trong một cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh, Thứ trưởng đặc trách bảo vệ môi trường của Trung Quốc đã nhìn nhận rằng, sau khi áp dụng những chuẩn mực mới, có đến 2/3 số thành phố của nước này không đạt ngưỡng yêu cầu về chất lượng không khí. Những chuẩn mực mới là nhằm đáp lại các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc chống ô nhiễm không khí tại các nước đang phát triển, nhưng những mức giới hạn mà Trung Quốc vừa đề ra vẫn còn cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc thường bị chỉ trích là không đánh giá đúng tầm mức nghiêm trọng của ô nhiễm không khí tại các vùng đô thị, đặc biệt là ở thủ đô Bắc Kinh. Dưới áp lực của công luận, thứ tư vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh từ đây đến cuối năm sẽ thi hành những biện pháp giảm ô nhiễm không khí ở tất cả các thành phố, ở các tỉnh và các vùng, cũng như ở Thượng Hải và Bắc Kinh.
Giảm súng và khủng bố tại vùng bộ tộc Pakistan làm hơn 50 người thiệt mạng. Ít nhất 55 người chết hôm nay tại Tira, vùng bộ tộc ở Tây Bắc gần biên giới với Afghanistan, trong hai sự cố xảy ra cách nhau vài tiếng đồng hồ. Vào ban sáng, lực lượng Hồi giáo vũ trang Lashkar-e-Islam đã tấn công vào một đồn quân đội, cuộc chạm súng làm hơn 30 người chết. Sau đó vài tiếng đồng hồ, một vụ khủng bố tự sát diễn ra ngay trước cửa đền thờ tại Tira, khi đám đông ra khỏi đền sau buổi cầu nguyện lớn ngày thứ Sáu. Theo chính quyền địa phương, thì có ít nhất 20 người chết và hơn 20 người bị thương.
Một dòng sông ở Ấn Độ bắt nguồn từ Tây Tạng bị cạn nước, Trung Quốc bị nghi là thủ phạm. Dòng sông lớn Brahmaputra ở miền đông bắc Ấn Độ bắt nguồn từ Tây Tạng, bỗng nhiên bị cạn nước không rõ lý do. New Delhi nghi ngờ là Bắc Kinh có trách nhiệm trước hiện tượng trên. Hôm nay, Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng đập thủy điện được xây dựng tại nước này không ảnh hưởng gì đến lưu lượng của sông Brahmaputra. Dòng sông Brahmaputra bắt nguồn từ dãy núi Himalaya ở gần thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, dài 2.900 km, chạy từ miền đông nam Tây Tạng đến Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Tại mỗi nước, con sông này được gọi theo một tên khác nhau. Ở Tây Tạng, sông được gọi là Yaklung Sango. Khi chảy vào bang Himachal Pradesh của Ấn Độ, thì tên sông trở thành Sian, còn khi đến Bangladesh thì được gọi là sông Yamuna. Chương biểu Takodabi của bang Himachal Pradesh hôm qua đã cho AFP biết lưu lượng của dòng sông hiện nay chỉ còn 40% so với trước đây. Ông nói, thật là sốc khi phát hiện ra sông Sian đang bị cạn nước, có thể nhìn rõ các vùng cát tại phần lớn lòng sông gần thành phố Pasighat. Chúng tôi nghi ngờ Trung Quốc là nguyên nhân khiến dòng sông bỗng dưng bị cạn nước như thế. Có thể là họ đã xoay chuyển dòng chảy của con sông hoặc là đã chặn mất dòng chảy ở nơi nào đó trên thượng nguồn. Hết lời dẫn. Theo dân biểu này, thì dân cư tại chỗ đang rất lo lắng vì con sông là nguồn sống chủ yếu của họ. Vấn đề này đã được nêu ra, nhưng chuyến viếng thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Hôm qua, hai Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc đã gặp gỡ trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh các quốc gia mới trỗi dậy thuộc nhóm BRICS để nêu ra các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa đôi bên vốn không mấy suôn sẻ. Riêng vấn đề sông ngòi, New Delhi luôn lo ngại việc Bắc Kinh làm xoay chuyển dòng chảy của các con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy sang Ấn Độ, hay là việc xây dựng các đập thủy điện làm giảm thiểu lưu lượng của các con sông này. Hôm qua, ông Dương Khiết Trì đã trấn an Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna là các tấm ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy không có hoạt động trữ nước nào từ phía chính quyền Trung Quốc. Hết lời chẩn. Còn hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố đập thủy điện Tàn Mộc được xây dựng vào năm 2010 tại khúc sông Brahmaputra chảy qua Tây Tạng không làm ảnh hưởng đến lưu lượng của dòng sông này tại Ấn Độ. Ông Hồng Lỗi nói rằng, xin trích, nhằm đáp ứng cho nhu cầu của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng đập thủy điện Tàn Mộc vào năm 2010 tại đoạn giữa của sông Yaklung Sanbo, tên Tây Tạng của sông Brahmaputra. Đập này công suất không lớn và không trữ thêm nhiều nước nên không làm ảnh hưởng đến lưu lượng của dòng sông ở vùng hạ lưu cũng như đến môi trường. Dự án này của chúng tôi không gây tác động đến các vùng hạ lưu, kể cả ở Ấn Độ. Cũng theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì nhìn chung, Trung Quốc rất ít sử dụng đến con sông. Ông Hồng Lỗi nói thêm, Trung Quốc đã thông tin cho Ấn Độ về việc xây dựng đập thủy điện Tàn Mộc và phía Ấn đã tỏ ra thông cảm. Dòng sông Brahmaputra đã tạo nên một vùng châu thổ thuộc loại phì nhiêu nhất cho vùng Bangal phía Ấn Độ và tại Bangladesh, và đây là một trong những khu vực có mật độ dân cư đông nhất hành tinh. Vùng sinh thái của dòng sông trên lãnh thổ Ấn Độ cũng là nơi được loài voi chọn làm nơi sinh sống nhiều nhất và đặc biệt có nhiều tê giác một sừng nhất thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ qua đài phát thanh RFI tại Paris. Mở đầu phần thứ hai sắp đến trong giây lát của chương trình là một điểm báo do anh Vũ phụ trách. Kế tiếp, tạp chí điện ảnh Nhân Thành Công của phim The Artist tại giải Oscar nhìn lại thực tế các bộ phim Pháp. Năm 2012, điện ảnh Pháp bội thu nhưng vẫn khó xuất khẩu. Tạp chí do Trấn Thảo phụ trách, mời quý vị đón nghe. RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sau phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Nhà hoạt động Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía chỉ được giảm án 6 tháng trong phiên xử phúc thẩm.
Nhật tài trợ cho tòa án xét xử Khmer Đỏ để tòa án có quyền trả lương nhân viên.
Bắc Kinh cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma gây bất ổn tại các vùng Tây Tạng.
Các phương tiện truyền thông Nga gọi đối lập là tay sai của CIA.
Các nước Liên hiệp châu Âu ký hiệp ước kỷ luật ngân sách.
Hai phóng viên Pháp bị kẹt ở Syria được đưa đến Beirut và sẽ trở về nước hôm nay.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu Tổng thống Nga Vladimir Putin dọn đường bằng chấn áp tinh vi.
Sau đây, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Trong không khí bầu cử sôi nổi ở khắp nơi, có một cuộc bầu lãnh đạo ở cấp làng xã tại Trung Quốc lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới. Đó là cuộc bầu cử của dân làng chài Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 3. Nhật báo Le Monde và Libération có hai bài phóng sự về những người dân làng Ô Khảm đã dũng cảm nổi dậy chống lại áp bức bất công, buộc chính quyền phải lùi bước. Libération dành kín hai trang báo cho bài phóng sự với hàng tựa khu làng khiến chế độ ở Trung Quốc phải lùi bước.
Ngày mai, dân làng Ô Khảm bước vào cuộc bầu cử lãnh đạo mới cho mình sau khi vùng lên chống lại bất công cường quyền. Theo Libération, cuộc đấu tranh của dân làng Ô Khảm đến ngày hôm nay là một tấm gương chưa từng có về dân chủ ở một địa phương Trung Quốc. Tuy nhiên, những thành quả của cuộc đấu tranh này vẫn còn mỏng manh. Cuộc bầu cử của dân làng Ô Khảm không chỉ thu hút dư luận quốc tế, các nhà báo ở Trung Quốc cũng rất quan tâm dù bị chính quyền cấm đưa tin. Một nhà báo Trung Quốc giấu tên đã kín đáo đến Ô Khảm theo dõi cuộc bầu cử này, nói với phóng viên của Libération rằng, ngôi làng chài nổi dậy tuyệt vời này sẽ còn được nói đến dài dài, giờ đây nó đã đi vào huyền thoại. Nhà báo này thổ lộ thêm, lệnh kiểm duyệt cấm các nhà báo đưa tin về sự kiện này, nhưng vì đây là một bước tiến quan trọng trên con đường dân chủ ở Trung Quốc, nên tôi quyết định bí mật tới chứng kiến trang sử mới này. Tác giả bài viết đã mô tả cuộc vận động tranh cử của dân làng Ô Khảm diễn ra trong bầu không khí dân chủ chưa từng có. Tháng trước, người dân đã bầu ra một ban bầu cử gồm 109 người để giám sát cuộc bầu ngày mai. Tất cả những người tham gia cuộc nổi dậy giờ đây ra ứng cử đều đăng đàn diễn thuyết kêu gọi dân chủ và hài hòa. Bà Thiết Kim Uyển, con gái của người anh hùng Thiết Cẩm Ba, cũng ra ứng cử vào lãnh đạo xã. Bà hứa sẽ tiếp tục sự nghiệp của cha nếu được bầu. Ông Lâm Tổ Tuyến, một người lãnh đạo nổi dậy, tháng trước được chính quyền bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy xã thay cho vị bí thư tham nhũng, cũng kêu gọi mọi người đoàn kết để làm nên sức mạnh. Người dân làng Ô Khảm giờ đây thề sẽ làm tất cả để bảo vệ thành quả dân chủ của họ vừa giành được và tiến tới để thu hồi 660 hectare đất của làng đã bị lãnh đạo địa phương bán cho các nhà thầu và đút túi những khoản tiền hối lộ khổng lồ. Một lãnh đạo khác của cuộc nổi dậy ở Ô Khảm là ông Trương Kiến Thành, cho Libération biết, năm 2009, chỉ có một số người dân làng Ô Khảm dám can đảm quyết định đối mặt với cả một hệ thống chính trị địa phương. Ban đầu chỉ có khoảng 300 người đứng đơn khiếu nại lên cơ quan chính phủ ở Quảng Đông, nhưng tất cả đều bị chính quyền địa phương đe dọa ngăn chặn. Sau nhiều lần đấu tranh như vậy không kết quả, người dân Ô Khảm quyết định huy động mạnh hơn, con số lên tới 6.000 người. Họ lại kéo đến trước trụ sở của cơ quan chính phủ, nhưng cũng chỉ nhận được lời hứa hẹn sẽ giải quyết. Cuộc đấu tranh của người dân làng tay không chỉ bùng lên dữ dội sau khi chính quyền đưa cảnh sát đến giải tán thô bạo những người biểu tình làm hàng chục người bị thương. Đỉnh điểm của vụ việc Lóng Thiết Cẩm Ba bị chết tại đồn công an khi cùng các đại diện cho nông dân định dàn xếp với chính quyền. Người dân Ô Khảm kiên quyết đấu tranh, chính quyền tìm cách kiểm duyệt thông tin, cô lập ngôi làng. Trong khi đó, người dân làng cũng tổ chức lập đội tuần tra riêng, họ lập một trung tâm báo chí để tiếp đón các nhà báo nước ngoài về đưa tin vụ Ô Khảm. Thanh niên trong làng thì sử dụng mạng blog Twitter để đưa tin tức ra bên ngoài. Cuối cùng, tiếng vang của Ô Khảm đã đẩy chính quyền vào chân tường, không còn cách nào khác là nhượng bộ. Ông Trương Kiến Thành khẳng định với Libération, không có các nhà báo nước ngoài, có lẽ chúng tôi sẽ không làm được gì. để kết thúc vụ việc có nguy cơ lan rộng khắp nước, chính quyền Quảng Đông đã phải chọn giải pháp lùi bước, chấp nhận yêu sách của người dân và cuộc bầu cử ngày mai là một trong những nhượng bộ của chế độ đối với dân Ô Khảm. Tuy nhiên, tấm gương Ô Khảm có vẻ mong manh. Ông Viên Dụ Lai, một luật sư Trung Quốc, bình luận, vụ Ô Khảm chắc chắn không dừng lại ở đây. Liệu Đảng Cộng sản có thể thực sự nuốt hận mà không tính đến trả thù? Tác giả bài báo kết luận, một đám mây đen sẽ có thể một lần nữa lại kéo đến Ô Khảm. Ông Trương Kiến Thành và nhiều lãnh đạo khác của cuộc nổi dậy giờ không dám đi ra khỏi làng. Ông cho biết, ở bên ngoài tôi bị những người mặc thường phục theo dõi sách nhiễu. Đây là một hiểu cảnh cáo, tôi khá bi quan về tương lai. Như vậy, thắng lợi hôm nay của dân làng Ô Khảm mới chỉ là bước đầu trong cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến châu Á, Le Figaro có bài, một năm sau Fukushima, Nhật Bản phải tự sáng tạo. Theo đặc phái viên của tờ báo tại Tokyo, các hậu quả của thảm họa 11 tháng 3 năm 2011, dân số ngày càng già cỗi và cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng mạnh. Các yếu tố này buộc Nhật Bản phải thay đổi không chậm trễ nếu không muốn bị tụt hậu. Le Figaro nhấn mạnh đến sự tương phản sau thảm họa tại Nhật Bản. Một bên là phản ứng, ứng xử mẫu mực của người dân trước hậu quả kinh hoàng của trận động đất và sóng thần, còn bên kia là việc xử lý kém cỏi, rối loạn của chính phủ trước thảm họa hạt nhân Fukushima. Một năm sau nhìn lại, người dân Nhật tự hỏi, phải chăng vụ thiên tai 11 tháng 3 đã làm bộc lộ rõ những điểm mạnh và yếu, và đã đến lúc Nhật Bản cần phải thay đổi, thích ứng với hoàn cảnh, môi trường quốc tế mới.
Theo giáo sư Naoyuki Agawa thuộc Đại học Keio, thì thảm họa đã làm cho giới trẻ Nhật Bản thức tỉnh, ông nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, những người trẻ, tuổi dưới 30, vốn có tuổi thanh xuân sống trong đầy đủ thiện nghi, đã cảm nhận cần phải có tình liên đới trong xã hội. Hơn 1 triệu người, có nghĩa là 1% dân số, đã tham gia vào các hoạt động cứu trợ. Lớp trẻ Nhật Bản vốn bị coi là lười học tiếng Anh, không muốn đi du lịch nước ngoài, dường như sống với các nhân vật ảo trong các trò chơi điện tử, giờ đây, qua tình liên đới, họ cảm thấy tự tin hơn. Mặt khác, người dân Nhật thể hiện rõ tính kỷ luật, không có rối loạn, hôi của sau thảm họa, chấp nhận giảm mức tiêu thụ điện trong những tháng sau đó. Các sự kiện này cho thấy sự gắn bó xã hội đáng khâm phục tại Nhật Bản. Ngược lại, cách hành xử của chính quyền vào thời điểm xảy ra các sự cố ở khu nhà máy điện nguyên tử Fukushima làm lộ rõ những rối loạn trong hoạt động của bộ máy hành chính và hệ thống chính trị. Thông tin thiếu hụt, mâu thuẫn, hầu như không có một bộ phận chuyên trách đối phó với khủng hoảng. Lãnh đạo cao cấp đưa ra những lời báo động làm cho dân chúng ngày càng nghi ngờ những phát biểu trấn an của cấp dưới. Nước Nhật có 54 lò phản ứng hạt nhân sản xuất điện, hiện chỉ có 2 lò hoạt động. Các lò khác lần lượt ngừng vận hành để kiểm tra an toàn không được tái khởi động. Vào tháng 4 tới, 2 lò còn lại cũng sẽ ngừng đốt. Do vậy, cần phải thuyết phục chính quyền địa phương chấp nhận cho khởi động lại các lò hạt nhân. Đây không phải là một công việc dễ dàng vì tập đoàn TEPCO phụ trách khai thác nhà máy điện Fukushima, cũng như cơ quan chủ quản là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp METI đều bị mất lòng tin. Đối với Le Figaro, trong hoàn cảnh đó, Nhật Bản cần phải đẩy mạnh công cuộc cách mạng, công nghệ. Khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu lửa đầu tiên vào những năm 1960, Nhật Bản đã huy động khả năng sáng tạo và trở thành quốc gia tiết kiệm năng lượng lớn nhất thế giới. Trong thời gian qua, nước này đã bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, pin điện, chất siêu dẫn, v.v. Tờ báo nhắc lại, trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, chi phí của Nhật Bản chiếm tới 20% tổng đầu tư của toàn thế giới. Do thiếu hụt điện hạt nhân, Nhật Bản phải nhập khẩu than, dầu lửa và khí đốt nhiều hơn. Năm 2011, cán cân thương mại của nước này lần đầu tiên kể từ hơn 30 năm qua đã bị thâm hụt. Tình trạng này không thể kéo dài, Nhật Bản cần phải thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, do khủng hoảng nợ công, châu Âu đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Hậu quả là xuất khẩu, một trong những động lực của nền kinh tế Nhật, đang bị giảm sút. Điều này giải thích vì sao Tokyo luôn tỏ ra rất tích cực trong việc hỗ trợ cứu giúp châu Âu.
Chương trình cải cách của Nhật rất lớn, vấn đề đặt ra là liệu giới lãnh đạo chính trị có đủ khả năng và quyết tâm để thực hiện hay không. Dân Nhật có ý kiến khác nhau về điểm này. Trong 6 năm qua, Nhật Bản đã có 6 lần thay thủ tướng. Thay cho kết luận, Le Figaro trích lại lời giáo sư Kiyoshi Kurokawa thuộc Đại học Tokyo cho rằng, xứ hoa anh đào đang ở khúc ngoặt trong lịch sử phát triển. Nhật Bản đã quản lý rất tốt việc phát triển lên thành một cường quốc công nghiệp. cho đến khi kết thúc chiến tranh lạnh. Nhưng từ 20 năm qua, kinh tế thế giới đã thay đổi và Nhật Bản đã bỏ lỡ cuộc cách mạng thông tin. Giờ đây Nhật Bản cần phải thích ứng với hoàn cảnh mới, cải cách giáo dục, từ bỏ chế độ sống lâu lên lão làng, cần phải tạo thuận lợi cho phụ nữ làm việc, mở cửa ra bên ngoài. Nhật Bản phải đối phó với hậu quả của thảm họa 11 tháng 3.
Trở lại với đề tài bầu cử, chỉ còn 2 ngày nữa cử tri Nga sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống, một cuộc bầu cử căng thẳng không phải giữa các ứng cử viên mà giữa Thủ tướng Putin với phe đối lập, mặc dù các cuộc thăm dò, dư luận đều cho thấy ứng cử viên Vladimir Putin thắng ngay ở vòng 1. Báo La Khoa chạy tựa trang nhất, nước Nga bị Putin cầm tù. Tờ báo dành nhiều trang bài viết về tình hình chính trị của nước Nga hiện nay nhằm cố lý giải tại sao khả năng thắng cử của ông Putin vẫn cao trong khi mà dư luận Nga đã mệt mỏi và chán chường với hệ thống chính trị lạm dụng quyền lực của ông Putin. Xã luận của tờ báo Công giáo với lời lẽ có vẻ thất vọng, dường như không thể phế truất, Vladimir Putin chắc sẽ tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga vào Chủ nhật. Vậy là không có gì thay đổi ở Kremlin, mặc dù ở nước Nga thì lại đầy biến động. Các cuộc biểu tình bung ra ở khắp các thành phố lớn sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 4 tháng 12 cho thấy sự mong mỏi của dân chúng chưa từng có về một thay đổi. La Khoa tự hỏi liệu cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới có đặt dấu chấm hết cho phong trào phản kháng. Đối với một số nhà đối lập thì ngược lại, tất cả sẽ bắt đầu từ thứ hai. Xã luận tờ báo viết, lãnh đạo của Điện Kremlin sẽ lại tin vào sức mạnh quyền lực của mình, sẽ kích thích thêm mong muốn thay đổi. Những người phản kháng quyết liệt đã không ngần ngại nghĩ tới việc chạy trốn của các nhà độc tài bị lật đổ như Ben Ali hay Mubarak ở châu Phi để liên tưởng đến Putin. Tờ báo Kinh tế Lezeko cũng đặt tình huống coi như ông Putin đã thắng cử. Tờ báo nói đến nhiệm vụ của chủ nhân Điện Kremlin sẽ nặng nề hơn trước rất nhiều vì nước Nga phải thu hẹp bớt vai trò của nhà nước trong kinh tế, đấu tranh chống nạn tham nhũng, củng cố nhà nước pháp quyền, v.v. Và quan trọng hơn là làm dịu bớt làn sóng phản kháng chế độ ngày càng có chiều hướng lan rộng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị lắng nghe một tạp chí văn hóa với đề tài năm 2012 điện ảnh Pháp bội thu nhưng vẫn khó xuất khẩu. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Ngày 12 tháng 7 năm 1998 được xem như là một sự kiện trọng đại đối với những người mê bóng đá, bởi vì đó là thời điểm mà đội tuyển Pháp đã giành được World Cup. Một cách tương tự, giới ghiền cine xem ngày 26 tháng 2 năm 2012 là một cái ngày lịch sử, vì lần đầu tiên một bộ phim Pháp, The Artist, đoạt 5 giải Oscar của Mỹ trên tổng số 10 đề cử. Cho dù sự thành công của bộ phim The Artist có ngoằn ngoèo cách mấy, nhưng chưa gì đã có nhiều tiếng nói trong giới chuyên nghiệp cho rằng đừng nên quá vội vui mừng. Điện ảnh Pháp đang ở trong giai đoạn thích nghi với công nghệ mới, cơ cấu phát hành, hệ thống phân phối còn đang cần sửa đổi. Liệu sự thành công của The Artist có thể tạo thêm cơ hội xuất khẩu phim Pháp ra nước ngoài? Đó là điều mà nhiều người làm việc trong ngành đang rất mong đợi. Nhìn lại sau các buổi lễ trao giải César của Pháp, rồi Oscar của Mỹ, doanh thu của điện ảnh Pháp đã đạt tới mức kỷ lục, với tổng cộng là 215 triệu vé được bán ra trong năm 2011. Các nhà sản xuất phim Pháp cho rằng đây là một con số chưa từng thấy kể từ năm 1967. Theo khảo sát của cơ quan Médiamétrie, thì trong năm qua, cứ trên 10 người Pháp là có 7 người thường đi xem phim tại các rạp hát.
Đối với những bộ phim cỡ nhỏ và trung bình, tức là chi phí sản xuất được ước tính từ 1 triệu đến 5 triệu euro, chỉ cần thu hút từ 500.000 cho đến 3 triệu lượt người xem thì coi như là có lời. Những bộ phim lớn với kinh phí sản xuất cao hơn thì phải thu hút từ 4 hay 5 triệu lượt khán giả trở lên mới mong thu hồi vốn. Về điểm này, bộ phim Les Intouchables đã lập kỷ lục với hơn 19 triệu vé bán ra, phí tổng sản xuất chỉ có 10 triệu euro mà lại thu về lợi nhuận đến gấp 6 lần. Bộ phim này vẫn còn đang chiếu ở rạp và sẽ càng có nhiều lời hơn khi được khai thác qua đĩa hình DVD và xem video theo yêu cầu qua dạng đặt mua trực tuyến. So với toàn bộ các bộ phim được công chiếu ở rạp, điện ảnh Pháp chiếm 41,6% thị phần, tức là không kém gì lượng phim nước ngoài, chủ yếu là phim Mỹ, được phát hành tại Pháp. Theo Trung tâm Điện ảnh Quốc gia, sự bội thu này sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước có thêm điều kiện để tài trợ các dự án làm phim sắp tới, nhất là các tác phẩm đầu tay vốn rất khó tìm được nguồn vốn kinh phí do bị xem là không dễ thu lời và nhiều rủi ro hơn.
Tuy nhiên, một khi đã khui rượu champagne, cạn ly chúc mừng nhau về thành quả bội thu, thì một số nhà chuyên nghiệp cho rằng việc phân phối phim ngày càng trở nên phức tạp. Đa số các rạp hát đang hiện đại hóa các thiết bị, chuyển sang khai thác phim ba chiều và phim làm với công nghệ số. Do vậy, các rạp chiếu phim có chiều hướng chọn những bộ phim thương mại, dễ xem, dễ thu hút khán giả vào rạp. Các bộ phim gọi là nghệ thuật, vì thế càng khó mà chen chân, không được giữ lâu trên màn ảnh lớn. Nói cách khác, các món ăn trên thực đơn đang ngày càng nghèo đi. Đối với khán giả, thì sự chọn lựa phim để xem khó mà còn đa dạng được như trước. Đó là quan điểm của cô Bénédicte Couvreur, nhà sản xuất của bộ phim Tomboy, một trong những bộ phim của đạo diễn Céline Sciamma, có kinh phí rất thấp, chỉ 1 triệu euro, nhưng lại thu hút đến 2,5 triệu lượt người xem. Theo cô, để bảo tồn tính đa dạng của điện ảnh Pháp, thì bên cạnh các quần thể quy mô multiplex chiếu cùng một lúc từ 12 cho đến 20 tựa phim khác nhau, thì cũng nên duy trì các rạp hát nhỏ để tránh tình trạng rút khỏi màn ảnh lớn các bộ phim nghệ thuật khi phim không thu hút đông đảo khán giả trong tuần lễ công chiếu đầu tiên. Có khá nhiều bộ phim như Pater, Police, L'Exercice de l'État, tuy không phải là phim thương mại nhưng vẫn tồn tại được lâu trên màn bạc, chủ yếu là vì các phim này đã được trình chiếu tại các liên hoan lớn hay là đã đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh. Điều đó thu hút sự chú ý của khán giả Pháp. Mỗi lần có dịp đi cine thì họ dành ưu tiên cho các tựa phim này. Đó là trường hợp của La Polonide do đạo diễn Bertrand Bonello thực hiện. Sau khi được trình chiếu tại Liên hoan Cannes rồi nhận được nhiều đề cử César, bộ phim này tuy chỉ tốn khoảng 3 triệu euro lại được duy trì tại các rạp hát trong vòng nhiều tuần lễ liên tục, và nhờ vậy chẳng những thu hồi vốn mà lại có thêm lời nhờ bán được vé. Theo nhà sản xuất Edouard Vey, cũng nhờ vào nỗ lực phân phối mà cuộn phim La Guerre Déclarée của đạo diễn Valérie Donzelli trở thành một trong những bộ phim thu lợi nhiều nhất. Phim có kinh phí thấp, nhưng nhờ vào sự hưởng ứng của khán giả mà lợi nhuận cao gấp 4 lần số vốn được bỏ ra. Nếu phải so sánh số tiền lời, thì bộ phim La Guerre Déclarée đứng hạng nhì, chỉ thua có cuộn phim Les Intouchables. Ngược lại, bộ phim Un été brûlant của đạo diễn Philippe Garrel với Monica Bellucci trong vai chính có chi phí sản xuất thuộc cỡ trung bình, nhưng chỉ thu hút có khoảng 25.000 khán giả, cho dù phim này đã ra mắt người xem tại các rạp hát lớn.
Sự thành công vượt bậc của bộ phim Les Intouchables với hơn 19 triệu lượt khán giả chỉ trong vòng 4 tháng chứng tỏ là khán giả Pháp thích xem phim nội không kém gì phim ngoại. Nhưng thành tích đáng khen ngợi đó cũng không làm cho ta quên đi một thực tế, đó là hàng năm có hơn 200 bộ phim do Pháp sản xuất trên tổng số 500 phim được cho ra mắt khán giả. Điều đó có nghĩa là dù muốn hay không, chỉ có 20% phim Pháp sẽ thành đạt về mặt doanh thu. Khán giả không thể nào mà hấp thụ được hết số lượng phim, không ai có thể nắm chắc bí quyết thành công. Nhưng về công thức phân phối, thì để duy trì nét đa dạng, không có cách nào khác là xen kẽ phim thương mại và nghệ thuật, để cho khách hàng tùy ý lựa chọn.
Theo các chuyên gia phê bình, nền điện ảnh Pháp đi tìm sự sáng tạo chủ yếu qua hai xu hướng gọi là nguyên mẫu, prototype, và khuôn mẫu, stereotype. Đó là trường hợp tiêu biểu của The Artist và Les Intouchables. Tuy thu hút đến hơn 19 triệu lượt khán giả, nhưng Les Intouchables không được làm theo kiểu blockbuster của Mỹ. Ngược lại, đây là một bộ phim hiện thực xã hội, khôi hài và đầy tình cảm. Có vay mừng hay chăng là trong cách tạo dựng hai nhân vật chính, một người bị tàn phế, còn một người là thanh niên da màu. Các màn khôi hài nảy sinh từ những chênh lệch, từ những tình huống ngược đời của cặp bài trùng. Mô hình này thường được Hollywood khai thác trong các bộ phim gọi là buddy movies. Theo đó, hai nhân vật rất khác biệt nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là bạn. Có thể nói là Les Intouchables được xây dựng trên một khuôn mẫu, nhấn mạnh trên những gì có thể hàn gắn hai tâm hồn, thay vì nói đến những gì có thể chia sẻ hai trái tim. Ngược lại, bộ phim The Artist tuy có thể không thâm thúy về mặt kịch bản nội dung, nhưng lại táo bạo ở ngôn ngữ hình ảnh. Việc quay phim trắng đen, không dùng lời thoại, quay với 22 hình ảnh mỗi giây thay vì 24 mỗi giây, tựa như là phim câm thời xưa, biến bộ phim The Artist thành một nguyên mẫu. Kể từ những năm 1970 cho tới giờ, thì không có một bộ phim nào là chọn cách quay phim như vậy. Tính chất nguyên mẫu, táo bạo đó, phần nào giải thích cho sự thành công của bộ phim tại Liên hoan Cannes, rồi sau đó đến giải Quả Cầu Vàng, và cuối cùng là César và Oscar năm 2012. Sự kiện The Artist đoạt 5 bức tượng vàng, trong đó có 3 giải quan trọng dành cho bộ phim, đạo diễn và diễn viên xuất sắc nhất, lặp lại thành tích một năm trước đó của tác phẩm Bài Diễn Văn Của Nhà Vua. Chỉ có điều là Bài Diễn Văn Của Nhà Vua là một bộ phim nói tiếng Anh, trong khi The Artist là cuộn phim đầu tiên ngoài khối Anh ngữ thắng đậm tại lễ trao giải Oscar.
Sự thành công của The Artist có thể giúp đẩy mạnh việc xuất khẩu phim Pháp sang nước ngoài. Ít ra, theo lời đạo diễn Pháp Claude Lelouch, đây là một tin vui rất đáng mừng cho điện ảnh Pháp, vì theo ông, nó mở đường cho nhiều bộ phim Pháp được phân phối thêm tại Hoa Kỳ. Còn theo lời đạo diễn Costa Gavras, bên cạnh ngành kỹ nghệ giải trí Hollywood, Hoa Kỳ cũng có thêm luồng phim ngoài dòng chính, đầy sức sáng tạo nhờ các hãng phim độc lập, cũng như nhờ với liên hoan Sundance. Sự thành công của The Artist sẽ càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các nhà chuyên phân phối phim độc lập trên thị trường Mỹ.
Ngay sau buổi lễ trao giải Oscar, số lượng hãng phim nước ngoài đặt mua The Artist đã nhân lên gấp bội, theo ghi nhận của ông Frederick Goldsmith, giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất phim Pháp. Cũng như Les Intouchables, bộ phim The Artist bán sức chạy cho các nước ngoài châu Âu. Hai bộ phim này tựa như cái đầu tàu, lôi kéo theo nhiều bộ phim khác nằm trong cùng lĩnh vực xuất khẩu. Còn theo lời ông Jean-Paul Salomé, chủ tịch Hiệp hội các tác giả, đạo diễn và các nhà sản xuất, trong năm 2011, lượng phim Pháp được bán ra nước ngoài đã tăng thêm 7%. Doanh thu nhờ vào việc bán vé cho khán giả ngoại quốc lên tới 420 triệu euro. Tuy nhiên theo ông, The Artist có thể được xem như là một trường hợp ngoại lệ, do phim không có lời thoại, dễ hiểu ở mọi nơi, không cần phải có lời dịch, lồng tiếng hay phụ đề, cho nên bộ phim lại càng dễ xuất khẩu hơn nữa. Ông Antoine de Clermont-Tonnerre, giám đốc Unifrance, cơ quan nhà nước chuyên quảng bá phim Pháp ở nước ngoài, thì không hề lạc quan bằng các đồng nghiệp. Theo ông thì trong thời buổi hiện nay, phim Pháp càng lúc càng khó mà xuất khẩu, bởi vì các hệ thống chiếu phim multiplex là một xu hướng chung của toàn cầu. Các nhà phân phối ở nước ngoài, thay vì phát hành nhiều sản phẩm, thường tập trung khai thác những bộ phim nào dễ hái ra tiền nhất. Nếu như tại Pháp vẫn còn có nỗ lực duy trì sự đa dạng của các tác phẩm điện ảnh, thì chưa chắc gì ở các quốc gia khác, tiêu chí đa dạng nghệ thuật được đặt lên trên lợi nhuận kinh tế. Trước mắt, thành công của The Artist sẽ tạo thêm sức hấp dẫn, thu hút thêm các nhà phân phối nước ngoài đi tìm mua phim Pháp. Nhưng về dài hạn, thì điều đó vẫn không giải quyết được tất cả những khó khăn liên quan đến vấn đề xuất khẩu phim Pháp. Nếu chỉ nhìn vào trường hợp của bộ phim The Artist mà vội mừng, thì chẳng khác gì thấy cây mà chẳng thấy rừng.
Tiếp nối chương trình là mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành thực hiện. Lần đầu tiên, nhiều tài liệu bí mật của Vatican được trưng bày tại Roma.
Cuộc sống muôn màu.
Lần đầu tiên, các tài liệu trong kho lưu trữ được coi là bí mật của Vatican đã ra mắt công chúng tại Bảo tàng Nghệ thuật và Khảo cổ học Capitol, thủ đô Roma, nước Ý, từ nay đến tháng 9, 2012. Trong số các tài liệu quý có biên bản chi tiết phiên sử nhà thiên văn Galilei, tờ quyết định rút phép thông công đối với nhà tư tưởng sáng lập đạo Tin lành Martin Luther, hay các tài liệu về hành xử của Vatican liên quan đến người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cuộc trưng bày mang tên Lux in Arcana, ánh sáng soi vào các bí mật, cho công chúng đến với khoảng 100 tài liệu được coi là hết sức quý. Các tài liệu được trưng bày được lấy ra từ các kho tư liệu của Tòa Thánh Đạo Công Giáo có tổng số lượng chiều dài 85 cây số, được Vatican bảo vệ cẩn mật tại tòa tháp Quatre Vents và hầm ngầm của tòa thánh, được Giáo hoàng Jean Paul II khánh thành vào năm 1982. Phần lớn các tài liệu được trưng bày đã được các chuyên gia tham khảo, thậm chí đã được đưa ra trong một số dịp nhất định. Nhưng điều quan trọng là các tài liệu quý được giữ kín này lần đầu tiên đến với công chúng rộng rãi và với số lượng lớn. Cùng với biên bản phiên sử nhà thiên văn Galilei, lệnh rút phép thông công Martin Luther mà chúng tôi vừa giới thiệu, còn có các tài liệu như đơn đề nghị hủy bỏ đám cưới của vua Anh Henry VIII năm 1523 với 81 dấu triện của các nghị sĩ Anh là những người đứng đơn. Đây là đầu mối của sự phân liệt giữa nước Anh và Giáo hội Công giáo. Hay biên bản xét xử các hiệp sĩ dòng nhà Đền năm 1308. Hay trước nữa là tờ sớ vào năm 962 của Hoàng đế Ý Otto khẳng định quyền thống trị của Giáo hoàng trên toàn lãnh thổ nước Ý. Người xem cũng có thể thấy bút tích của nghệ sĩ thiên tài Michelangelo bên cạnh bức thư trên lụa của Thái hậu Trung Hoa Elena Wang đã quy theo đạo Thiên Chúa năm 1650 qua trung gian của các tu sĩ dòng tên. Gần với thời nay hơn, có thể thấy một số tài liệu như báo cáo của một nữ tu tòa thánh sau chuyến thăm nhiều trại giam ở Ý năm 1941, bức thư cảm ơn Giáo hoàng Pi 12 của nhiều tù nhân, vân vân. Trưng bày các tài liệu này cũng là một cách giống như tuần san bằng tiếng Pháp của Vatican, L'Osservatore Romano thường làm để nhấn mạnh đến vai trò tích cực của Giáo hoàng Pi 12 trong việc cứu sống nhiều người Do Thái ở Ý. Hiện nay khoảng 16 triệu tài liệu về chủ đề này đang được xem xét, quá trình nghiên cứu sẽ kết thúc trong vòng 1-2 năm tới. Sau đó Giáo hoàng sẽ quyết định xem có mở ra cho các nhà nghiên cứu tham khảo hay không. Vai trò của Giáo hoàng Pi 12 trong Thế chiến là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, đặc biệt sôi nổi trở lại kể từ cuối năm 2009 khi Giáo hoàng Benedicto 16 ký sắc lệnh mở ra khả năng phong thánh cho người quá cố. Hồng y người Ý Raphael Fattrina đảm nhiệm chức người phụ trách lưu trữ của Giáo hội Công giáo giới thiệu triển lãm với lời như sau: các lưu trữ này được trưng bày một cách thanh thản, không sợ hãi, không hối hận, trong niềm tự hào của một công vụ được cống hiến cho giáo hội và cho văn hóa từ gần 4 thế kỷ nay với nhiều công phu kiểm kê, chăm sóc không ngừng nghỉ. Trong triển lãm này, các màn hình video cũng cho người xem đến với các kho lưu trữ của tòa thánh. 85 cây số tài liệu tại Vatican là nhân chứng của lịch sử 12 thế kỷ của châu Âu và thế giới.
Thưa quý vị, ngày mai trong phần 2 của chương trình sau phần điểm báo là mục tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình Việt ngữ của Đài RFI chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức bản nhạc Blue Suede Shoes do Elvis Presley trình bày. Well, it's one for the money, two for the show. But we'll get ready now, go, can't go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off the blue shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, Scott! Drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Rock it!